tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền, lại trở sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh người. Lúc đó, người đang ở trên bờ biển hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-rô đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân người và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi, xin ngài đến đặt tay lên cháu để nó được cứu thoát và được sống." Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn người. Có một bà kia bị băng huyết đã 12 năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà vẫn tiền mất tật mang, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau người và sờ vào áo của người. Vì bà tự nhủ, tôi mà sờ được vào áo người thôi là sẽ được cứu. Tức khắc, máu cầm lại và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giêsu thấy có một năng lực từ nơi mình phát ra. Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi?" Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn thầy như thế mà thầy còn hỏi ai đã sờ vào tôi?" Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt người và nói hết sự thật với người. Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh." Đức Giêsu còn đang nói thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền thầy chi nữa." Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Gia-cô-bê và em ông này là Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy." Họ chế nhạo người, nhưng người bắt họ ra ngoài hết, rồi dẫn cha mẹ đứa trẻ và những kẻ cùng đi với người vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Tali tha cung," nghĩa là: "Này bé, thầy truyền cho con, trỗi dậy đi." Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được vì nó đã 12 tuổi. Và lập tức người ta kinh ngạc sững sờ. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc này và bảo họ cho con bé ăn.
Suy niệm đức tin cứu sống. Chúa Giêsu đến trần gian không phải để làm nghề chữa bệnh, nhưng là để loan báo tin mừng nước Thiên Chúa cho mọi người, để tất cả những ai tin vào Ngài thì được ơn cứu độ. Tuy nhiên, hiệu quả của đức tin không chờ đợi tới đời sau mới trọn vẹn, mà còn hữu hiệu ngay trong hiện tại, như trường hợp người phụ nữ bị băng huyết được chữa lành.
Băng huyết là thứ bệnh mà đối với người Do Thái không chỉ ô nhơ về mặt thể lý, mà họ còn coi nó là một thứ ô uế luân lý. Vì thế, có luật cấm những kẻ mắc bệnh đó không được chạm tới người khác. Vì chạm tới ai thì người ấy cũng bị lây ô uế. Biết thế nên người phụ nữ không dám công khai xin Đức Giêsu cứu chữa mình, nhưng chỉ âm thầm len lỏi vào trong đám đông, tìm mọi cách lén chạm vào tua áo Ngài, vì tin rằng chỉ cần như vậy là được khỏi bệnh.
Giữa đám đông chen lấn, có bao người chạm vào Đức Giêsu, nhưng cái chạm của người nữ này khiến Ngài cảm thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra. Vì đó là cái chạm của lòng tin mạnh mẽ, cái chạm đã đụng tới sức thiên, khiến người phụ nữ được giải thoát khỏi cơn bệnh ngặt nghèo đã 12 năm.
Tiếp theo là phép lạ thứ hai, khi ông Gia-rô đến xin Đức Giêsu cứu chữa con gái ông bị bệnh gần chết. Ông là viên chức trưởng hội đường mà sụp xuống dưới chân Đức Giêsu, dù Ngài là một ông thầy giảng thuyết nay đây mai đó.
Điều khá lạ lùng là ông đích thân đến với Chúa Giêsu chứ không sai người nhà. Có lẽ ông phải đi vì chẳng còn ai khác chịu đi khi thấy tình trạng cô bé đã vô vọng. Thế nhưng, ông vẫn hy vọng và đến cầu cứu Chúa Giêsu. Khi Ngài đến thì cô bé đã chết, nhưng Ngài đã cầm tay cô bé và truyền cho em trỗi dậy.
Hay phép lạ xảy ra nhờ lòng tin. Đức Giêsu xác nhận lòng tin mạnh mẽ của người phụ nữ. Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Sau đó, Ngài nâng đỡ lòng tin đang chao đảo của Giai-rô. Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi. Chính đức tin làm nên phép lạ. Thiếu đức tin, Chúa chẳng thể làm gì cho ta. Đức tin là ơn Chúa ban, nhưng cũng là nỗ lực của ta qua việc nối kết với Chúa từ chính trái tim mình. Nhờ việc chạm đến, người phụ nữ chạm đến Chúa và Chúa chạm đến em bé.
Trái tim tạo nên nhịp sống, nên cả hai phép lạ đều khơi dậy sự sống. Sự sống vốn là một phép lạ, từng hơi thở con người là một phép lạ, mỗi ngày là một phép lạ, mỗi phút giây là một phép lạ. Chỉ có đôi mắt tâm hồn mới cho ta cảm nhận được phép lạ liên tục. Ta sống đích thực, sống dồi dào vì ta biết tiếp nhận sự sống từ nơi Chúa như một phép lạ.
Thông điệp của bài phúc âm không chỉ mời gọi ta sống đức tin sâu xa vào Chúa, mà còn mời gọi sống như Chúa. Nghĩa là hãy tiếp nối sự hiện diện của Chúa để xoa dịu những nỗi đau khổ cho anh chị em mình. Chúng ta không có quyền năng như Chúa, nhưng nếu chúng ta sống thân thiết với Chúa và có tấm lòng của Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ hành động qua chúng ta để đem lại ân phúc cho con người.
Điều này đòi ta phải dám ra khỏi mình để đi đến, gặp gỡ, chia sẻ và cứu giúp những ai khốn khổ. Đức Thánh Cha Francisco nói với chúng ta rằng, nếu chúng ta không thể thoát ra khỏi chúng ta để đến với những người anh em thiếu thốn, những người bệnh tật, dốt nát, nghèo đói, bị khai thác, thì chúng ta sẽ không bao giờ có thể đến với những vết thương của Chúa Giêsu.
Ước chi mỗi ngày chúng ta biết sống đức tin mạnh mẽ hơn, một đức tin sống động cụ thể bằng hành động yêu thương bác ái, bằng sự dấn thân hy sinh quên mình để phục vụ gia đình, cộng đoàn và môi trường chúng ta đang sống, để Chúa có thể đem lại một sức sống mới cho thế giới hôm nay. Một thế giới đang bị ngâm đe bởi sự chết và mỗi ngày bao nhiêu sự dữ đang hoành hành.
Hãy cùng với mọi người tỏa sáng đức tin bằng một tình yêu sâu xa, để Chúa có thể thực hiện nơi chúng ta những điều huyền diệu, và nhất là đem lại cho mọi người niềm vui ơn cứu độ ngay từ hôm nay.
Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, nếu con chỉ đặt hy vọng ở đời này, con sẽ là người bất hạnh nhất, vì cuối cùng cũng chỉ là bụi đất hư vô. Ngoài Chúa ra, chẳng có gì để hy vọng.
Xin ban cho con một đức tin sâu thẳm, để thấy Chúa đang ẩn mình trong con, đang ẩn thân trong mọi người, mọi sự.
Xin ban cho con một đức tin sống động, để nhìn thấy Chúa đang hành động, đang chữa lành và giải phóng nhân tâm.
Xin ban cho con một đức tin vững vàng, để chuyển thông một sức sống bình an, khiến lo âu sợ hãi sẽ dần biến tan.
Xin ban cho con một đức tin vô chấp, không động lòng cao thấp trước lợi danh, không màng chi địa vị với quyền hành.
Xin ban cho con một đức tin tinh rồng, để thấy được những gì Chúa ước mong và hiểu được những gì con phải sống.
Xin ban cho con một đức tin sáng suốt, biết phân định và phán đoán khôn ngoan giữa những thực hư và vàng thau lẫn lộn.
Xin ban cho con một đức tin kiên cường, dám can trường làm chứng tá tình thương, không sợ gì những nhiễu nhương thế sự.
Xin cho con một đức tin lên đường, dám đến với mọi người khắp bốn phương, gieo rắc tin mừng trên vạn nẻo hành hương. Amen.
Con đã cứu con, hãy về và sống bình an. Dù nguy nan cứ vững tin, tin vào quyền năng Chúa thương. Chạm vào Ngài thôi mà người phụ nữ được lành. Bao lần con chạm đến Chúa, chạm đến lời Ngài đến mình Ngài. Nhưng vì thói quen vô tâm và không tin mến, nên đời con vẫn mù khơi, không đem lại đổi mới gì hơn. Nay lòng tin con đã cứu con, hãy về và sống bình an. Dù nguy nan cứ vững tin, tin vào quyền năng Chúa thương. Một lòng tin để được đổi mới cuộc đời, để được can trường đi tới, để xóa sạch mọi nỗi lo sợ. Bao lần đắn đo nghi nan làm con náo lung, xin Ngài hun đúc lòng tin, đem an bình rồi chiêu hồn con. Trong lòng để được đến gần với Chúa, để sống thật tình với mọi người. Xin Ngài xót thương cho con được ơn cái hoa, cho đời con mãi nở hoa, luôn chan hòa tình mến gần xa. Nay lòng tin con đã cứu con, hãy về và sống bình an. Dù nguy nan cứ vững tin, tin vào quyền năng Chúa thương. Nay lòng tin con đã cứu con, hãy về và sống bình an. Dù nguy nan cứ vững tin, tin vào quyền năng Chúa thương. Dù nguy nan cứ